Truyện ngắn Mối tình quê ngoại được viết bởi nhà văn Trảm Cà Mâu, được trích từ tập truyện ngắn mang tựa đề Hương Tóc Cố Nhân, xuất bản năm 2008. Giọng đọc Nguyên Hà. Năm đó thằng Thu 15 tuổi, mới thi đậu trung học, được ba mạ cho theo mẹ ngoại đi về Quảng Trị thăm quê. Hắn sung sướng vì được tự do chơi đùa bay nhảy, không bị ai cấm đoán, không bị ai bắt học hành hay thúc hối làm việc này việc nọ, tha hồ rong chơi biếng nhác. Về quê ngoại còn được các cậu các dì và bà con thương cưng chiều chuộng, tiếp đãi tử tế, cho ăn đủ thứ trái cây ngon ngọt. Bà con tiếp nó như một người lớn, đãi nó như một đứa trẻ con. Từ Huế đi về Quảng Trị bằng xe đỏ, hai bên đường là đồi hoang, cây chồi khô cằn, đất đai không trồng trọt được. Khi xuống xe, bà ngoại dẫn hắn đến thăm một gia đình quen biết. Nhà này có một đứa con gái tuổi sắp xỉ với nó, da trắng mịn, mắt bồ câu màu nâu đen, môi hồng, có cái răng khểnh duyên dáng, tóc dài chấm vai. Thấy con bé này thì hồn vía của Thu như lạc lên mây, mê mẩn, tim đập thình thịch, ngộp thở. Hắn cúi đầu đỏ mặt, con bé bưng hai bát nước chè xanh nóng hổi còn bốc khói lên. Giọng của con bé rất nhỏ mà ngọt lịm như mật ong. Mời mẹ uống nặc, mời em uống nặc. Lòng hắn lâng lâng, nửa say nửa tỉnh, lúng túng. Hắn không hiểu tại sao, lần đầu tiên trong đời của hắn có cái cảm giác lạ lùng này. Mẹ ngoại thấy dáng điệu của hắn, mẹ cười một mình. Mẹ biết thằng cháu của mẹ đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Hắn bưng bát nước uống mà cái bát che hết mặt, nhưng ánh mắt đi lướt trên vòng miệng tô, hướng chăm chăm nhìn về con bé. Hắn uống thật lâu để được nhìn con bé lâu hơn. Con bé vô tình không hay biết chi cả. Trên đường về làng, băng qua bãi cát làng Ái Tử, nắng nóng như đốt. Mỗi lần gió xoáy là bụi cát bay mịt mù trời đất. Thằng Thu phải nheo mắt lại để tránh cát, vừa đi vừa thở phì phò. Bước tới một bước thì như bị thụt lùi nửa bước. Cát kêu rào rào trong hai hàm răng của hắn, nước bọt khô quánh. Hắn bị gió quật ngã mấy lần. Mẹ cười, tiếng của mẹ bạt trong gió hỏi hắn: "Mi có ưng con Ti không? Mẹ cưới hắn cho mi làm vợ." Nghe mẹ nói, hắn hết hồn. Con Ti là cô bé mời nước đã làm cho hắn ngẩn ngơ. Trong lòng của hắn sướng dân, nhưng xấu hổ quá. Để che giấu cái xấu hổ, hắn chối ngay: "Cháu không lấy vợ, sẽ ở độc thân suốt đời." Nói xong thì hắn tiếc vì mẹ đã mở ra cho một cơ hội ngàn vàng mà lại ngu dại chối bỏ. Hắn đi bên mẹ, ước mong mẹ nhắc lại chuyện của con Ti nghe cho sướng tai. Thế mà mẹ không nhắc nữa. Hình ảnh của con Ti lẽo đẽo trong trí của thằng Thu, nên quang bãi cát nóng như thiêu đốt mà hắn quên cả cái nóng nực. Mẹ trên 70 tuổi, lưng đã còng, hai chân đi siêu vẹo. Hắn là thiếu niên mới lớn mà thở hồng hộc đi theo mẹ, té mấy lần vì bị gió đẩy, nhưng không can gì vì cát mềm êm. Hết bãi cát là bờ sông làng Ái Tử. Bờ sông lở thẳng đứng, nhìn xuống hắn thấy chóng mặt. Mẹ đưa hai tay làm loa kêu lớn: "Đò bơi!" Tức là đò ơi. Tiếng kêu đò của mẹ vằng trên mặt sông, nhấp nháy ánh mặt trời như có vạn vì sao. Ánh sáng chói lói đâm vào mắt khó chịu. Tiếng kêu đò dội vọng lại, hai tiếng đò bơi như có ai đùa nghịch nhái giọng của mẹ. Mẹ kêu nhiều lần, không có ai trả lời. Mẹ ngồi xuống trong bóng của cụm tre già sơ xác, dùng nón quạt cho thằng cháu đang khát nước và mệt nhọc. Gió làm thân tre cọ nhau kêu ken két. Trong lá có tiếng chim kêu rã rời. Một lúc sau, con đò nhỏ hiện ra từ bên kia, chậm chậm hướng về phía bờ sông lở. Khi con đò cập bến, chị lái đò mang áo nâu vá vai, vồn vã hỏi: "Mự, mự đi tịt về, có chí vui không?" "Đửa mô rửa." Tức là: "Mợ, mợ đi tỉnh về có gì vui không? Đứa nào vậy?" "Vui lắm, mợ đi thăm mấy đứa cháu trung huệ. Đây là thằng Thu, o có nhớ hắn không?" "Giỏi giỏi, rứa chơi học giỏi lắm nghe." hắn vừa thi đậu trung học đó. Mau lớn quá hè, Nì, có lấy vợ không? Tôi có con cháu, đẹp lắm, gả cho. Thằng Thu đỏ mặt xấu hổ, mẹ ngoại nói đùa, hắn sắp cưới con Ti, con mụ Bường đó. Hắn vội vã cải chính, nhưng trong lòng sướng ngất ngây, không, không, không phải Mô. Chị lái đò cười nói lớn, trộ cái mặt Ni là tao biết mi ưng con Ti lắm rồi. Mi trẹn à, trẹn tức là xấu hổ, trẹn thì mất vợ đẹp đó. Diều thằng dòm ngó con Ti mà hắn chưa ưng ai cả. Mi học giỏi, vừa thi đậu, về đây cưới con Ti bỏ mạ, hắn cho thêm mấy xào ruộng mà mần ăn. Tức là cha mẹ hắn sẽ cho thêm mấy xào ruộng để mà làm ăn. Thu cúi mặt, nói lý nhí trong miệng, cháu còn nhỏ còn đi học, chưa lấy vợ được, dọ chi Mô dựa mà dọ. Mi không cưới gấp thì uổng lắm đó. Nói xong, O Lái Đò cười hăng hắc. Thằng Thu nghe O Lái Đò nói mà lo. Hắn thường nghe con trai con gái ở nhà quê lấy vợ lấy chồng sớm lắm, đò ra giữa sông, nước trong vắt, tưởng như thấy được cát trắng dưới lòng sông. Bên kia bờ là nương dâu xanh trải dài. Hắn nghĩ nếu được nhảy xuống sông tắm, bơi lội thì sung sướng lắm. Khi về đến nhà của mẹ, các cậu các dì xúm xít hỏi thăm, cho ăn trái cây, cho uống nước rửa, vui quá, hắn quên mất cái hình bóng của con Ti. Cậu út dẫn Thu ra bến sông, hai cậu cháu nhảy xuống nước đùa giỡn với sóng, nước mát rượi. Đêm đó, trăng rằm vằng vặc sáng, cậu út lấy xe đạp chở Thu đi chơi. Đường làng loang lổ ánh trăng, đường đất khúc sáng khúc tối vì bóng tre che khuất. Cậu út đã quen đường, nên đạp xe đi mau như lúc ban ngày, gió thổi lồng lộng. Một lúc sau, cậu ghé lại đúng nhà bố mẹ của con Ti. Cả nhà vừa ăn xong, ngồi ngoài sân có trăng sáng, trời vẫn hừng hực nóng. Ánh trăng vàng chiếu lên khuôn mặt đều đặn của con Ti, làm cho thằng Thu ngây ngất, đứng nhìn đắm đuối sửng sốt. Cậu út đưa cho bố mẹ con Ti một bọc vải và nói, má tôi nói đưa qua cho em, chị, như đã hứa hồi trưa nay. Rồi cậu hướng về con Ti mà nói, con Ti nói về hay lắm đó nghe, hay là mi nói về chữ châu, tức là giữ châu, cho chú và thằng Thu nghe với, nói đi. Con Ti thỏ thẻ, trẹn quá, tức là ngượng quá, đáp, trẹn chi mà trẹn, nói đi. Về chữ châu nói hoài, nghe chán rồi, chiều tôi nói về O Nương được không? Ừ, nói về O Nương cũng được. Con Ti bắt đầu nói, hai cây môi của nó chu ra, uốn éo làm duyên. Thằng Thu nhìn không chớp mắt. Ban đêm giữa lúc trăng sáng, hắn nhìn con Ti mà không sợ người khác thấy. Giọng của con Ti thanh và rõ ràng. Nghe vẻ nghe ve, nghe vẻ O Nương, đương ăn đương uống, ai ngờ lấy trai. Kể từ ngày lấy cậu hai nơi trừ, ra mời bác bộ vô đây, kết khăn liền áo, rồi mây đánh vào, phụ mẫu bái tử xin qua mụ dì, mụ cóc thưa lại mầm di, cháu bác sử, không thì trẻ tre đan dọ, đâu bè thả trôi. Đêm nằm ông trực suy nghĩ bồi hồi, lòng đau tội nghiệp, con bồ côi không đành. Thằng Thu đánh bạo hỏi, O Nương là ai, có thật không? Cậu út trả lời, chuyện tình của O Nương với cậu hai xảy ra vào chừng 30 năm trước, tại làng dưới kia, hai người lén lút thương nhau, bị làng xóm khám phá ra. Ban đầu, hội đồng gia tộc bên cô tính chuyện đan dọ thả sông dìm chết cô. Về sau họ cho rằng cô mồ côi, thiếu người dạy dỗ cho nên phạm tội, làm ô danh làng nước, đổi bản án thành trục xuất, đuổi ra khỏi làng. Cô lên chân núi sống với người mọi, có lẽ bây giờ cô còn ở trên đó. Hỏi, giữa thì cậu hai bị xử tội ra sao? Đáp, không sao cả, không ai xử tội cậu hai cả. Thằng Thu tức khí nói, sao không bắt cậu hai lấy O Nương cho xong chuyện, đuổi O lên núi tội nghiệp, bất công. Có quá tàn nhẫn với O Nương không? Ngày xưa, còn xưa hơn mấy trăm năm, cô Thúy Kiều ban đêm leo rào qua nhà ông Kim Trọng, đàn địch ca hát, thề thốt hẹn hò với nhau mà còn chưa bị kết án và lại ghi thành chuyện nữa. Như thế không lẽ phong tục của mình còn khắt khe hơn cái thời mấy trăm năm trước sao? Bố của con Tí nói, em nói cũng đúng phần nào, nhưng không phải chuyện phong tục khắt khe, mà chuyện làm ô nhục gia phong. Trai gái thời đó lấy nhau cũng phải do cha mẹ xếp đặt, chấp thuận, chứ không phải ưa nhau là lấy nhau. Có ưa nhau thì về thưa với cha mẹ, cưới hỏi đàng hoàng. Khi thằng Thu đưa tay đón bát nước do con Ti bưng ra, ngón tay của Thu chạm vào bàn tay của con Ti, làm cho thằng Thu rụng rời sung sướng ngây ngất. Khi cậu út chở Thu ra về, đi trong đêm trăng, thu hứng chí, vui vẻ ca hát vang lừng. Cậu út cười nói, coi bộ cháu mê con Ti rồi đó, hắn đẹp mà tính tình dễ thương, làm việc chăm chỉ nữa, lấy con gái nhà quê làm vợ thì sẽ sướng hơn lấy con gái thành thị. Thu hỏi, sao vậy cậu? Đáp, không biết, có lẽ con gái nhà quê chịu thương chịu khó hơn. Thằng Thu định bụng sau này sẽ cưới con Ti làm vợ, nhưng không biết con Ti và bố mẹ của nó có chịu hay không. Khi thằng Thu về lại Huế, lấy hết can đảm và vận dụng hết sở học của hắn để viết một lá thư tình cho con Ti. Chỉ câu mở đầu thôi mà hắn viết hoài không xong, dập dập xóa xóa. Cuối cùng hắn nhờ vào cái vốn liếng tiểu thuyết Tây Tàu mà hắn đã đọc được trong quá khứ, hắn viết được một bức thư mà hắn cho là uyên bác và đầy cả chữ nghĩa. Vô cùng thương mến gửi đến Ti cô nương. Trộm nghĩ, trời đất có âm có dương, có ngày có đêm, có tối có sáng, bốn mùa có xuân hạ thu đông, muôn thú có đực có cái, chim chóc có trống có mái, ngay cả hoa cỏ là loài thực vật vô tri mà cũng có nhị đực nhị cái, huống chi là con người. Bởi vậy nên con trai thương yêu con gái thương yêu con trai là hợp với đạo trời, thuận theo lẽ tự nhiên của vạn vật. Nếu không có yêu thương nhau thì thế giới này chẳng bao lâu không còn con người ở, mà để cho cây hoang cỏ dại mọc thôi. Kể từ đầu nhỉ gặp nhau, tấm lòng này không nguôi thương nhớ, đêm thấy mộng, ngày thấy bóng, mong thuyền khuyên đáp lại tấm chân tình thiết tha thì thật là vạn hạnh thay. Ký tên Lê Thu. Con Ti nhận được thư của thằng Thu, đọc không hiểu gì cả, nhưng biết đó là lá thư tỏ tình. Cứ con trai giấm dúi gửi thư cho con gái là gửi thư tình chứ không có gì khác. Hắn vui sướng quá, đêm không ngủ được. Con Ti chỉ mới biết đọc biết viết, suốt ngày lo bồng em nấu ăn, gánh nước, phụ làm đồng áng. Nó cậy cục viết thư trả lời, suốt mấy ngày mới viết xong. Và tờ thư nát nhẩu, nguệch ngoạc bằng bút chỉ, hàng cao hàng thấp, sao y nguyên văn như sau. En Thu nè, em là con Ti, dặn đặng thơ em bằng dư lập được cục vàng. Em dọc thơ diều lược mà không hiểu chi mô, nhưng em biết em thương, em nên viết thư thăm. Em chúc tất cả gia đình anh học giỏi và anh mau về quê thăm em. Ghi tên Ti. Có thể tạm dịch là: anh Thu nè, em là con Ti, nhận được thư của anh mừng như lượm được cục vàng. Em đọc thư nhiều lần mà không hiểu chi cả, nhưng em biết anh thương em nên viết thư thăm. Em chúc tất cả gia đình anh học giỏi và mau về quê thăm em. Ký tên Ti. Nhận được thư của con Ti, thằng Thu sung sướng như lên thấu trời xanh, đem thư ra đọc đi đọc lại cả trăm lần mà không chán. Hắn mơ mơ màng màng, khi nào cũng thấy hình bóng của con Ti rạng vạng trong tâm trí. Hắn cho rằng những lỗi chính tả trong lá thư của con Ti là đáng yêu, là dễ thương, chứng tỏ con Ti chân chất mộc mạc. Thằng Thu và con Ti có trao đổi thêm vài bức thư nữa, lời thư toàn cả ngây ngô dại khờ vu vơ. Con Ti viết chặt chính tả, người khác đọc thì khó hiểu, nhưng thằng Thu thì hiểu hết, hiểu rất rõ ràng. Thằng Thu xin ba mẹ về thăm mẹ ngoại thêm một lần nữa và lén hẹn hò con Ti. Hai đứa gặp nhau sau vườn của nhà mẹ ngoại. Con Ti hối thằng Thu về thưa với ba mẹ, đem cau trầu tới xin cho hai đứa được lấy nhau. Thằng Thu hẹn sẽ bỏ học về quê làm ruộng sinh sống. Con Ti nghe mà cười đỏ mặt sung sướng. Trong một bữa cơm tối, khi toàn gia đình đang đua nhau chan gắp lùa cơm húp nhai, thì thằng Thu gác đũa lên chén, lấy hết can đảm rồi nói lớn: thưa ba mẹ và các anh chị, xin mọi người tạm thời ngưng ăn cho con thưa chuyện quan trọng lắm lắm. Hắn chưa nói hết lời thì ông anh nạt lớn: nói chi thì nói đi, cả nhà đang ăn làm sao mà ngưng được, hay là mi sợ cả nhà ăn hết phần cơm trong lúc mi bận nói? Thu nhìn chăm chăm vào ông bố và lấy hết can đảm nói: con muốn lấy vợ, cả nhà tưởng nó nói đùa. Ba mẹ, các anh chị, các em đều cười văng cơm ra bàn. Ông anh nạt: Ni, bữa ni mi khôi hài được lắm đó, có chuyện khôi hài nào nữa, nói ra đi. Thằng Thu vừa tức vừa ngượng, rưng rưng nước mắt: con nói thiệt, con muốn ba mẹ cưới vợ cho con. Bố mẹ của thằng Thu như không tin ở tai của họ, há hốc mồm ngạc nhiên. Các anh các chị nó ôm bụng cười. Ông anh cả nạt nó: mày mới nứt mắt mà đòi lấy vợ, mày đã điên chưa? Tao đây đã hai mươi mấy tuổi mà chưa dám nghĩ đến chuyện vợ con. Bồ Bịch cũng chưa dám nghĩ đến. Mà mày muốn lấy ai, khai ra. Thu đáp: em muốn cưới con Ti.
Trời ơi, con Ti con Bác Phong, nó mới có 6 tuổi mà chồng con gì? Mày muốn đi ở tù hả Thu?
Không phải con Ti con của Bác Phong, con Ti con của Thím Bường bên làng ngoại. Mẹ nhìn thằng Thu rồi hỏi: mi cưới vợ rồi lấy chi mà nuôi vợ? Có cặp đất ăn được không? Mi làm chi ra tiền để nuôi vợ nuôi con?
Thu trả lời: nó về ở nhà mình đi chợ nấu ăn cho mẹ.
Mẹ nói: tao không cần, một mình tao đi chợ nấu ăn đủ rồi. Ba mẹ nuôi chừng này đứa con đã ngất ngư rồi, làm sao mà nuôi thêm ai được nữa?
Chị của thằng Thu cười hỏi: em muốn cưới con Ti mà nó có chịu hay không?
Thu đáp: nó chịu.
Hỏi: làm sao biết nó chịu, có bằng cớ chi không?
Thằng Thu trưng bằng cớ ra cho cả nhà xem. Đó là mấy lá thư của con Ti gửi cho hắn. Bố có vẻ như đang dằn cơn giận, cái môi rung rung mà chưa nói năng gì. Ông cầm mấy lá thư của con Ti, nhíu mày, soi lên đèn mà đọc. Nét mặt của bố lạ lắm, nửa như nhịn cười, nửa như cố làm nghiêm trang. Mẹ nó nói xen vào: mày có đi làm việc nuôi nó không? Mày định làm việc gì để nuôi vợ?
Thằng Thu trả lời chắc như bắp: con về quê làm ruộng, đi cày nuôi vợ.
Hỏi: ruộng đâu mà mày cày?
Đáp: xin ruộng của mẹ ngoại.
Anh chị của thằng Thu đều cười xòa.
Bố nó nói: chuyện này gác lại đã, ăn xong rồi tính.
Sau bữa ăn, bố của thằng Thu rút cây roi mây gác trên mái nhà, bắt nó nằm sấp xuống giường và quất vút vào mông nhiều cái thật mạnh. Ông hét lớn: không lo học hành, lo trai gái, thư từ tình tứ đánh cho chừa, tội này nặng lắm.
Đau quá, thằng Thu chu chéo lên: con lạy ba tha cho con không dám lấy vợ nữa, con lạy ba.
Ba nó nói: có còn viết thư tình trai gái nữa không? Vút vút vút, rồi mới xé mông thằng Thu, đau rát như có lửa đốt.
Thu đáp: thưa ba, con không dám nữa. Ôi trời ơi, đau quá, xin ba tha cho con không dám yêu nữa.
Ba nó nói: yêu, yêu cái con khỉ, miệng mồm chưa mọc lông măng mà đã đòi yêu đương, không lo học hành tao đánh cho chết luôn. Vừa lấm biếng vừa yếu đuối mà còn đòi về quê đi cày. Được rồi, để thử xem.
Mẹ nghe thằng Thu lao om sòm cũng đau lòng, can bố: thôi xin ba tha cho nó đi, nó đã biết tội rồi, lần sau tái phạm thì chịu tội nặng hơn, đuổi ra khỏi nhà, cho đi ăn xin. Không có nghề nghiệp chi cả thì chỉ đi ăn mày chứ gì.
Bố nghe lời mẹ ngưng nhịp roi, ông nói: mày ráng học cho thật giỏi, sau này khi tốt nghiệp đại học thì tha hồ mà chọn vợ đẹp, vợ giỏi, vợ hiền. Khi đó thì lấy ai, không ai ngăn cản cả. Tội gì mà lấy con Ti, một đứa nhà quê ngu đần rốt nát, viết chưa thông chữ.
Thế nhịp roi đã ngưng, mà bố lại chê con Ti nhà quê, thằng Thu giận, nói liều: nhưng con chỉ thương con Ti mà thôi, không lấy được hắn, con không lấy ai nữa. Vút, vút, vút.
Ông bố lại đánh mạnh thêm ba roi sau mông của thằng Thu và gằn:
thương, thương, thương cho chừa cái thương.
Thu nói: lạy ba tha cho con không dám thương nữa, đau quá, đau quá, con hết thương rồi.
Hôm sau bố thằng Thu phạt không cho nó đi học, kêu nó ra vườn, giao cho cái cuốc, bảo nó phải cuốc lật đám đất sau vườn nhà để trồng rau. Ông nói với nó: hôm nay phải cuốc cho xong khu vườn này để mày sáng mắt ra, biết làm ruộng là dễ hay là đi học dễ hơn, đi cày đi cấy là thong dong hay đi làm việc trong văn phòng vất vả hơn. Cuốc không xong hôm nay thì chiều bị đòn và không cho ăn cơm. Nếu mày cuốc xong và thấy cuốc đất là sướng thì cho về quê làm ruộng lấy vợ.
Nghe bố nói cho về quê làm ruộng lấy vợ, thằng Thu sướng quá. Hắn nghĩ rằng chỉ vài giờ là nó sẽ cuốc xong khu vườn, chẳng có gì khó khăn. Hắn cầm cuốc đưa lên cao bổ mạnh xuống, lưỡi cuốc chạm đất kêu lên một tiếng khô khan, cán cuốc văng ra khỏi tay của nó, hai bàn tay tê rát. Ngượm cuốc lên, hắn quyết tâm định cuốc cho xong khu vườn, đánh vòng thật ngay thẳng để chứng minh cho bố nó biết rằng nó có đủ khả năng về quê làm ruộng cấy cày và có thể cưới vợ được. Nhưng đất vườn khô cứng như đá, những nhát cuốc của nó chỉ làm chầy chợt mặt đất, cuốc mãi mà chẳng đi đến đâu. Chừng một giờ sau thì hắn thở hồng hộc, mồ hôi vã ra như tắm và hai bàn tay sưng phồng, mọng nước ở nhiều nơi. Mệt quá, hắn ngồi lên tảng đá bên gốc cây mà khóc ngon lành. Hắn khóc không phải vì sợ cuốc không xong, bị phạt mà khóc vì biết hắn không có khả năng làm ruộng, cấy cày để cưới con Ti. Hai tay sưng phồng làm cho hắn không cầm được cán cuốc nữa. Hắn đầu hàng và sẵn sàng chấp nhận hình phạt roi đòn của bố nó vào chiều nay. Hắn rửa hai bàn tay đau, vào giường nằm ngủ ngon lành để mặc cho khu vườn nguyên vẹn. Buổi chiều, bố của thằng cu đi làm về, hỏi nó đã cuốc xong vườn chưa. Hắn sợ say mặt, nước mắt rưng rưng, đưa hai bàn tay bị phồng một nước cho bố nó xem và òa ra khóc, nói: đất cứng quá con cuốc không xuống, đau tay lắm, không cầm được cán cuốc nữa. Bố nói: thế thì đã tỉnh mộng về quê làm ruộng chưa? Cuốc còn không ra hồn, làm sao mà đi cấy đi cày, vất vả và nặng nhọc lắm. Đi học là dễ nhất, nhẹ nhàng nhất, và sau này có nghề nghiệp đỡ khổ tâm thân. Phải có nghề nghiệp vững vàng mới nghĩ đến chuyện lấy vợ sinh con. Bố nó hạ thấp giọng hỏi nhỏ: thế thì háng mày đã mọc râu chưa? Thằng Thu đỏ mặt xấu hổ và lắc đầu. Bố nó cười: thế mà đòi cưới vợ, khổ thật. Mày biết cưới vợ để làm chi không? Thằng Thu lúng túng ấp úng, nghĩ mãi không ra trả lời. Con không biết. Bố nói: không biết cưới vợ để làm chi mà cũng đòi cưới vợ. Bố của thằng Thu cười hiền từ vào đầu nó và nói: thôi, hôm nay tha không phạt nữa, ráng học hành cho chăm chỉ, mai mốt thành đạt, có công ăn việc làm, muốn lấy vợ không ai ngăn cản cấm đoán. Bị một trận đòn và bị bố mẹ ngăn cấm không được yêu, thằng Thu buồn ngẩn ngơ như kẻ mất hồn. Hắn càng cố quên con Ti thì trong lòng càng thương càng nhớ. Lấy hết nghị lực, hắn vừa khóc vừa viết cho con Ti một lá thư tuyệt tình như sau: Ti muôn đời yêu dấu của anh, viết thư này cho em mà lòng anh tan nát như cháo loãng. Ba mà anh ngăn cấm mối tình của chúng ta, anh bị một trận đòn đau thấu trời đất, nát mông ra rồi. Anh đã hứa với ba là không dám yêu nữa, nhưng lòng vẫn không nguôi thương nhớ Ti. Ngày cũng như đêm, ba mẹ bắt anh học cho xong trung học, đại học, có nghề nghiệp rồi mới được cưới vợ. Lâu quá trời ơi, khi đó thì anh và em ai cũng già quá rồi, không biết còn có đủ sức để chờ đợi và lấy được nhau hay không. Ba có hỏi anh rằng lấy vợ để làm chi, anh không trả lời được và suy nghĩ mãi mà không có câu giải đáp thỏa đáng. Bởi vậy cho nên từ nay chúng ta chia tay, hẹn nhau kiếp sau đền bù sum họp. Lá thư này viết bằng mực, nhưng em hãy cứ xem như anh viết bằng máu của con tim anh đang tan vỡ. Hẹn em kiếp sau, người yêu muôn thuở của em. Lá thư này thằng Thu nhờ bạn của hắn chuyển cho con Ti. Bạn của hắn đòi phải được đọc lá thư, biết trong thư viết gì thì mới chịu mang đi. Bạn hắn vừa đọc vừa cười sặc sụa. Bạn hắn nói: yêu làm chi cho khổ thế này mày ơi, đấng trưởng phu đừng để cho bọn nữ nhi thường tình làm cho khí đoạn. Mày không biết lấy vợ để làm gì, nhưng tao biết rõ lắm, nên tao không cần yêu đứa nào cả, sẽ không bao giờ ngu muội mà lấy vợ. Làm trai phải đội trời đạp đất, tang bồng hồ thị. Mày thấy anh hùng như Từ Hải mà vướng phải đàn bà cũng phải chết đứng ra đó sao? Một thời gian sau, thằng Thu nhận được phúc thư của con Ti viết, chép lại nguyên văn: em yêu, thương muôn đời của em, dẫu cho giá nát vàn khai thì lòn em không bao giờ thay đổi. Em sẽ chờ em mãi mãi cho đến khi gà chết thì thôi. Làm con thì phải nghe lời cha mẹ, em biết tém lòn anh thương em. Hẹn em kiếp đi chứ không hẹn kiếp sau. Mệt cá Ti của em. Tác giả tạm dịch: anh yêu thương muôn đời của em, dẫu cho đá nát vàng phai thì lòng em không bao giờ thay đổi. Em sẽ chờ anh mãi mãi cho đến khi già chết thì thôi. Làm con phải nghe lời cha mẹ, em biết tấm lòng của anh thương em. Hẹn anh kiếp này chứ không kiếp sau. Mệt quá Ti của anh. Thằng Thu đau khổ vì tình, tìm quên trong việc học hành, ngày đêm rủi ngoài sách vở. Hắn dám học luôn cả cuốn từ điển Anh Việt dày cộm. Có người uống rượu tiêu sầu, có người bê tha trụy lạc để quên niềm đau, hắn thì học để tìm quên lãng. Mấy năm sau, hắn đậu tú tài rồi thi vào sư phạm, ra trường đi dạy học. Từ ngày bị trận đòn vì yêu, Thu tránh không nhìn đến bất cứ một cô gái nào, không quen biết, không chuyện trò với người khác phái. Mấy năm đi dạy, Thu lấy được luôn cả bằng cử nhân luật khoa, rồi cao học luật khoa, thi chuyển qua ngành tòa án, ngồi xử tội thiên hạ. Thu cố tránh không dám về quê ngoại kể từ ngày đó. Thỉnh thoảng, tim hắn cũng nhói đau trong những đêm nằm mộng thấy con Ti. Với nụ cười có cái răng khểnh, Thu nghĩ có lẽ con Ti đã có chồng, có con đùm đề rồi. Không nên làm rộn đời nhau và cũng không nên khơi lại vết thương trong lòng đã hàn gắn được phần nào rồi. Năm 75, Thu đi tù cải tạo. Trong 5 năm bị tù đầy, nhờ chị của Thu bới sách tiếp tế đầy đủ vì có mấy anh em chạy được ra ngoại quốc gửi tiền về giúp. Khi ra tù, Thu vượt biển thành công ngay. Nhờ khá tiếng Anh, một thời gian sau Thu thi đậu vào làm cán sự xã hội cho quận Hạt. Cuộc sống đều đặn nơi quê người có tự do, an bình, no ấm, hạnh phúc. Thu thấy không cần phải lập gia đình, làm bạn với sách vở, với văn chương đủ đem lại niềm vui trong cuộc đời. Nhiều người muốn làm mai làm mối cho Thu, anh chỉ cười và nói đùa rằng gấp chi, cứ thong thả đã. Xưa cụ Nguyễn Công Trứ 73 tuổi còn cưới vợ được kia mà. Nhiều bà sứt càng gãy gặm, thấy Thu có nhà, có xe, có con ăn việc làm bền vững, lợi tức khá, muốn nhào vào, nâng khăn sửa túi. Nhưng Thu lịch sự thoái thác. Khi về hưu, ông Thu trở lại thăm quê nhà, về quê thăm mồ mả ông bà nội ngoại. Cậu út bây giờ đã già khụ, chống gậy hom hem. Cậu đã có nhiều đứa cháu kêu bằng cố. Nhớ lại chuyện xưa, ông Thu hỏi thăm tin tức của con Ti. Cậu ho khan rồi xuống giọng buồn mà nói: "Mụ Ti, tội nghiệp lắm, bây giờ sống một mình, bữa đói bữa no, khốn khổ rách rưới." Năm 72, chạy giặc, cha mẹ của mụ bị pháo kích chết trên đại lộ kinh hoàng. Mụ Ti bị mảnh đạn ghim trong đầu, tưởng chết, nhưng cuối cùng cứu được và từ đó mù lòa hoàn toàn, đói khổ, đi ăn xin. Sau năm 75 trở về làng, đi giã gạo, làm thuê, kiếm khoai kiếm sắn để sống qua ngày. Trong làng ai thấy cũng tội nghiệp thì đem cho củ khoai, trái ổi, vài ba quả cà, khúc cây chuối ăn độn mà sống. Ông Thu nhăn mặt hỏi: "Thế thì chồng con của mụ đâu?" Đáp: "Mụ đâu có chồng con gì. Hồi trước có thằng Vạn, con ông bồ đi hỏi, mụ chưa chịu thì thằng này bị kêu đi lính. Mới ra đơn vị, bị bắn xẻ chết, rồi loạn lạc, giặc giã liên miên. Đám thanh niên trong làng rụng dần trong chiến tranh. Đám con gái ở giá rất nhiều, đứa thì quá chồng, đứa ế chồng, tràn đầy cả làng." Anh con cả của cậu út chở ông Thu đi thăm bà Ti bằng xe gắn máy. Căn tròi của bà Ti lợp mái tranh rách xác xơ, phên liếp hở hang. Bà Ti ngồi trước cửa, cuốn cái khăn màu cháo lòng trên đầu, tóc bạc trắng, áo vá vai, vá tay, cái quần đen bạc màu móc thích, vá trùng vá đục. Da mặt của bà nhăn nhúm, đen điêu, mắt hấp hem, miệng móm, cười cười, đưa răng sún ra. Anh con trai của cậu út dừng xe và hét lớn: "Mụ Ti ơi, có cố Dơn tới thăm mụ đây." "Đừng khóc nghe mụ." Đáp: "Cha mi, đừng có xạo, tao đánh cho bây trừ." Ông Thu xuống xe, mắt cay xẻ, mũi phập phồng, nghẹn ngào bước tới và run run gọi: "Ti."
"Ai đó?"
"Thu, tôi là Thu đây."
"Hỏi, Thu mô, có phải là En không?"
"Trời đất ơi, đừng có xí gạt người mù loà tội nghiệp nha."
Ông Thu đáp:
"Phải, tôi là Thu của Ti gần 50 năm trước đây." Mụ Ti òa ra khóc lớn, hai tay che mặt. Ông Ti đến gần, đặt tay lên mảnh vá trên vai của bà mà nước mắt chảy ròng ròng. Một lúc sau, bà Ti nín khóc và hỏi: "Vợ con En có mạnh giỏi không? En có mấy cháu nội ngoại rồi?"
Ông Thu nói với giọng tỉnh queo: "Không vợ, không con, không cháu nội, cháu ngoại chi cả."
"Răng rượi, thì cũng như Ti, không chồng, không con, không cháu."
"Thiệt không En? Răng mà tội chưa tể, không vợ con chi cả. Cha rồi, tức là già rồi."
"Ừ, cha rồi."
Ông Thu bảo người con ông cậu về trước, ông sẽ kiếm cách về sau. Bà Ti mời ông Thu ở lại ăn trưa, cái nồi đất nhỏ xíu, nấu sắn, sắt lát phơi khô, có những hạt cơm màu vàng ố đeo bên ngoài lát sắn. Cơm hấp sắn chứ không phải sắn hấp cơm. Bà Ti lôi ra một hũ đất nung, trong đó đựng nước muối, dầm cà pháo, rau rền, thân cây chuối xén mỏng cùng các loại rau khác. Bà dùng đũa móc ra hai nồi rau dầm nước muối này, cho vào hai cái tô sứt mẻ, rồi chia cơm hấp sắn trong nồi ra tô, đưa cho ông Thu một tô.
"Ăn đi En, chắc En cũng cực khổ, sống thiếu thốn, đói khát lắm."
Ông Thu hỏi: Răng Ti biết tôi cực khổ, cực quá mới không có vợ con chứ. Nhiều người ăn mày khá khá cũng còn có thể lấy được vợ nữa, cực hơn thì không ai dám lấy mô. Ông Thu ngậm ngùi, mũi cay, mắt rưng. Ông nhai và nuốt thức ăn của bà cho mà nghẹn ngang cổ họng. Ông lẩm bẩm nho nhỏ: Khổ, khổ quá, đói khát, lạnh lẽo. Bà Ti nghe mà hiểu lầm. Bà đặt bát xuống và nói: Em khổ quá, đói khát quá thì về đây ở, ít nhất cũng có căn chòi che mưa che nắng, ăn uống thì có ít chia ít, có nhiều chia nhiều. Tôi đi làm công cho bà con xóm làng cũng...
Ông Thu cảm động khóc òa thành tiếng. Bà Ti an ủi: Thôi đừng buồn nữa em, trời bắt mình đói khổ tật nguyền thì mình ráng chịu, cứ sống qua được ngày nào thì hay ngày đó. Ừ, giá như đừng có chiến tranh thì mình đâu có ra nông nỗi như đi em hỉ.
Ông Thu gạt nước mắt và nói: Ti có nhớ trong lá thư cuối cùng của tôi gửi có câu hẹn nhau kiếp sau đền bù sum họp không?
Dỡ chứ, mấy lá thơ đó tôi đọc thuộc lòng, thuộc hơn cả về o nương đó.
Ti có biết không, giờ đây chúng ta đang sống ở kiếp sau đó, lúc này là đoạn đời sum họp.
Bà Ti hớn hở: Rứa thì dù có đói cơm rách áo cực khổ, em cũng đừng bỏ tôi mà đi nghe.
Chàng Cà Mau.